Tiên nghịch, chương 815, thần thức thuật, góc truyện audio.com, đồng tử trong hai mắt La Tố co rụt lại, thần thức bỗng nhiên tản ra. Thần thức của Khuynh Nhất trung kỳ vượt rất xa Khuynh Nhất sơ kỳ, giờ phút này tản ra cũng khiến cho bảy người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lập tức toàn thân bùng lên kim quang, trong phạm vi nghìn trượng tại đây tràn ngập thần thức của La Tố, hình thành một áp lực rất lớn. Bảy người khổng lồ mặc kim giáp gào thét lao thẳng đến Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên, trong lúc lao ra cũng không có một chút dừng lại, côn cực tiên vờn quanh phía trước lập tức phóng đại lên vô hạn, cuối cùng hóa thành một cây roi dài 100 trượng. Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức nắm ở trong tay. Run lên một cái, côn cực tiên này lập tức phát ra tiếng kêu chói tai giống như tiếng ác quỷ rít gào, trong tiếng ô ô liền quất tới. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, một người khổng lồ mặc kim giáp đang đánh tới một quyền, khi bị côn cực tiên đánh trúng, lập tức thân mình chấn động sụp đổ. Côn cực tiên vốn là màu đen, nhưng lần này sau khi liên tục phá hủy bốn người khổng lồ mặc kim giáp, trên thân cũng giống như thể lột ra, bị bóc ra từng lớp vảy. Từng trận kim quang từ bên trong lộ ra khiến cho côn cực tiên giờ khắc này dường như đang hấp thụ sức mạnh của nhật nguyệt. Mặt trời là kim, mặt trăng là ngân, côn cực tiên mang theo kim quang, theo Vương Lâm tiến về phía trước giống như giao long qua lại. Chỉ nghe thấy những tiếng động ầm ầm không ngớt, điên cuồng vang lên, toàn bộ những người khổng lồ mặc kim giáp còn lại lần lượt sụp đổ. Cảnh tượng này khiến cho những người ngồi xem bốn phía tất cả đều xôn xao, ngay cả những lão quái ngồi trên bồ đoàn kia cũng thấy rất hứng thú. Khuynh Nhất sơ kỳ đấu với Khuynh Nhất trung kỳ, việc này không thường thấy. Ta nhận ra được người này, hắn chính là Hứa Mộc. Pháp bảo này quá mức sắc bén, hiển nhiên là chuyên để đả thương nguyên thần. Thần thức của La Tố liên tục thay đổi, cũng đã gặp được đối thủ. Ma đạo tử Hứa Mộc, khó trách người này dám đấu với La Tố. Tôn chủ, thân công hổ nhìn Vương Lâm và La Tố giao chiến, tâm thần chấn động, một luồng nhiệt huyết trong cơ thể mạnh mẽ xuất hiện. Hắn quắc mắt nhìn Vương Lâm, vẻ cung kính trong mắt một lần nữa lại khôi phục trở thành sự sùng kính, tuy không có sự cuồng nhiệt nhưng mức độ cũng là tương đương. Chiến Không Liệt nhìn cảnh tượng này cũng hít sâu. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được chiến ý nồng đậm trên người tiền bối kia, chiến ý này hiển nhiên theo như đối phương nói, đó là bắt nguồn từ ý chí quyết thắng. Vương Lâm trên đầu tóc đen phất phơ cả người bay nhanh đi thẳng đến La Tố. Lúc này, dưới áp lực thần thức của La Tố đè xuống trong phạm vi nghìn trượng, hắn như thể là đang ở trong nước. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, tay trái bấm quyết chỉ ra. Hai con hắc long đang vờn quanh người hắn bỗng nhiên quanh quẩn, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm không ngừng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy rất lớn. Cơn lốc xoáy này gần như trong phút chốc nổi lên điên cuồng vô tận, như thể một cơn gió xoáy, hai con hắc long bên trong rít gào. Vương Lâm ở bên trong cơn lốc toàn thân áo trắng cuộn lên, trong miệng quát khẽ. Phá, chữ này vừa nói ra cơn lốc xoáy do hai con hắc long tạo thành bên ngoài thân thể hắn lập tức ầm một tiếng, hướng ra phía ngoài điên cuồng tản ra. Từng trận tiếng động rắc rắc vang lên, theo sức mạnh của cơn lốc xoáy, dưới sức. Góc truyện audio.com, tấn công của hai con hắc long này, áp lực của thần thức trong vòng nghìn trượng lập tức bị phá ra một lỗ hồng. Tu vi và thần thức của Vương Lâm tuy không bằng La Tố, nhưng hắn thắng là nhờ thần thông kinh người và pháp bảo khắc chế nguyên thần. Lỗ hổng của thần thức phong tỏa nghìn trượng bị phá ra, côn cực tiên lập tức quét ngang ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, thần thức phong tỏa nghìn trượng của La Tố lập tức sụp đổ tan rã, hóa thành một luồng sức mạnh vô hình cuộn lên. Thân ảnh Vương Lâm như điện, ngay khi thần thức nghìn trượng này sụp đổ, liền tiến tới một bước, hai con hắc long phía trước trong tiếng rít gào thổi ra âm phong tràn ngập hướng thẳng phía La Tố lao đến. Âm phong này tràn ngập lập tức khiến cho đám tu sĩ bốn phía thân thể phát lạnh giống như giờ phút này toàn thân bị đóng băng. Từng người sắc mặt đại biến, La Tố sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên sát khí, chỉ đơn giản khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. Hắn hoàn toàn không để ý đến âm phong hắc long đang tấn công tới mà nhắm hai mắt lại. Tu vi của La Tố ta là Khuynh Nhất trung kỳ, nếu không giết được ngươi, mấy ngàn năm tu đạo của ta cũng là uổng phí. Ngay khi La Tố nhắm hai mắt lại, một luồng thần thức vô biên lập tức từ trong cơ thể hắn ngưng tụ hiện ra, hóa thành vô số những chiếc châm nhọn. Ở bốn phía thân thể, những chiếc châm do thần thức biến thành ngày càng nhiều, chi chít cũng phải hơn 1000. Những chiếc châm nhọn này vừa mới hình thành liền bắn ra rất mạnh, mang theo tiếng gào thét bay thẳng đến Vương Lâm. Trên mỗi chiếc châm nhọn này đều ẩn chứa sự biến hóa thần thức của La Tố. Loại thần thông này chính là kỹ năng mà cả đời này hắn dựa vào đó để thành danh, được rất nhiều những tiền bối thừa nhận là một thuật đại thần thông. Trong những người tu đạo, gần như tuyệt đại bộ phận thần thông đều là từ lực lượng trong cơ thể biến thành, cực ít có những thuật công kích do nguyên thần biến hóa ra, nhưng khi nhắc đến thuật thần thức công kích tu sĩ nào cũng đều tâm thần chấn động. thần thông do lực lượng trong cơ thể hóa thành có thể chống cự được, nhưng thuật do thần thức biến thành cũng là chuyên để đả thương nguyên thần. Một khi nguyên thần bị thương, nhẹ thì trọng thương, nếu nghiêm trọng thì tu vi bị giảm sút, thậm chí cũng có khả năng trực tiếp tử vong. Tổn thần ấn của Diêu Băng Vân năm đó cũng là một trong số này. Chỉ có điều tổn thần ấn này là do nguyên lực và thần thức kết hợp mà thành, ở một phương diện nào đó không phải là thần thức công kích hoàn chỉnh, vẫn có một chút khiếm khuyết. Nhưng thần thông của La Tố thi triển ra lúc này chính là thần thức thuật hoàn chỉnh, không hề sử dụng một chút nguyên lực nào, khiến cho uy lực của thần thức thuật này càng mạnh. Bản thân hắn cũng chính bởi nhờ có một thân thần thông được tạo thành từ thần thức mới có thể dựa vào tu vi khuy niết sơ kỳ có được thân phận cực cao trong Lôi Tiên Điện này. Người ra tay trước La Mỗ chỉ có thể phản kháng, nếu như vậy, ngươi sẽ chỉ nhận lấy cái chết. Lã Tố trong lúc quát khẽ, hai mắt mở mạnh, lập tức vô số thần thức châm che phủ trời đất đồng loạt tới gần Vương Lâm. Vương Lâm hai mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh hai tay bấm quyết đẩy về phía trước. Lập tức hai con hắc long do thuật hô phong biến thành rít gào phun ra âm phong phóng đi cùng với đám thần thức châm đang bắn nhanh đến lồng vào nhau như thể trong suốt. Góc truyện audio.com, trực tiếp xuyên thấu qua. Hắc long giống giận rít gào, lao thẳng đến La Tố. Còn đám thần thức châm nhanh chóng bắn thẳng về hướng Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nếu đổi lại là một tu sĩ khuy niết trung kỳ khác cuộc chiến của hắn sẽ cực kỳ gian nan. Dù sao với những tu sĩ chân chính bước vào bước thứ hai, sự chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới đều rất lớn. Nhưng La Tố này lại thi triển thần thức thuật, nếu là người khác chống lại chắc chắn sẽ cực kỳ đau đầu, dù sao sự chênh lệch về tu vi sẽ dẫn đến nguyên thần mạnh yếu khác nhau. Vì thế, khi thần thức giao chiến, sẽ lập tức phân biệt được cao thấp. Nhưng Vương Lâm đối với thuật thần thức công kích này lại không coi vào đâu. Ngay khi những chiếc châm do thần thức biến thành này bay nhanh đến, côn cực tiên liền xoay tròn, quét ngang ra, trong tiếng động ầm ầm vang lên, rất nhiều thần thức châm tan vỡ. Nhưng những thần thức châm này có rất nhiều chi chít bay đến, vẫn có một số xuyên thấu qua côn cực tiên, trực tiếp đi thẳng vào trong cơ thể của Vương Lâm, hóa thành một sức mạnh điên cuồng, đi thẳng đến nguyên thần của hắn, nhưng lập tức đụng vào bì giáp của cổ thần, trong phút chốc liền tan vỡ. Đối với bì giáp của cổ thần, sức tấn công chừng này của thần thức hoàn toàn không đủ. Giờ phút này, Hắc Long đã tới gần La Tố, trên mặt hắn lộ vẻ dữ tợn, hai tay bấm quyết điểm vào mi tâm, cũng không nhìn hai con Hắc Long kia mà nhìn chằm chằm Vương Lâm. Lập tức phía trên mi tâm lóe lên thanh quang này nồng đậm xông ra, hóa thành một con thanh xà. Thanh xà này dữ tợn há miệng, lộ ra nanh độc sắc bén, trong một tiếng rít chói tai trực tiếp lao ra. Côn cực tiên quét ngang, ngay khi quất lên thanh xà này, con thanh xà này liền bị chia làm hai, lập tức tránh đi theo hai hướng tả hữu, trong phút chốc bám lên trên thân thể Vương Lâm. Con thanh xà này chui vào cơ thể, hóa thành một lực tấn công khó có thể tưởng tượng được, lao thẳng đến nguyên thần Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Ngay khi đến gần nguyên thần Vương Lâm, nó đưa nanh độc ra cắn, nhưng một cắn này cũng nó cũng cắn lên bì giáp của cổ thần. Ầm một tiếng, nanh độc của thanh xà này vỡ tan, nhưng hung tính của nó cũng không giảm, ầm ầm đập phá. Ngay khi đụng tới bì giáp của cổ thần, thanh xà hóa thành một đám thanh khí, điên cuồng định chui qua bì giáp của cổ thần đi vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Đúng lúc này, một con thanh xà khác tiến đến, mở miệng ra cực kỳ dữ tợn hung hăng cắn phá. Bì giáp của cổ thần ầm ầm chấn động, lập tức thanh xà kia trong tiếng hừ thảm tan vỡ, hóa thành thanh khí theo bì giáp của cổ thần chạy đi. Cảnh tượng hung hiểm này của nguyên thần bên trong cơ thể người ngoài không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần một chút sơ suất sẽ lập tức bỏ mạng. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trong mắt sát khí lóe ra, cũng kiên cường kháng cự, nhoáng lên một cái, song chỉ tay phải tạo thành kiếm, lao thẳng đến La Tố. Đồng tử trong hai mắt La Tố co rụt lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hắn thất thanh nói. Không thể, hắn không thể tin thần thức công kích khuy niết trung kỳ của mình không ngờ ở trong cơ thể đối phương lại không gây ra tổn thương gì, việc này nằm ngoài dự đoán suốt mấy nghìn năm tu đạo của hắn. Cho dù hắn có pháp bảo bảo vệ thần thức nhưng tu vi của ta lại cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, mấy ngàn năm qua lại chuyên tu luyện thần thức thuật. Trên thế gian này, cho dù thực sự, góc truyện audio.com, có thiên bảo bảo vệ nguyên thần, nhưng cũng không thể giúp cho người này không bị một chút thương tổn nào. Trong khi La Tố đang khiếp sợ, hai con hắc long rít gào lao đến, hướng về La Tố hung hăng nuốt lấy. Sắc mặt La Tố tái nhợt, nguyên lực thần thông của hắn so với thần thức thuật kém hơn rất nhiều, nhưng tu vi của hắn dù sao cũng là khuy niết trung kỳ, pháp bảo hiển nhiên là không ít. Lúc này hắn vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc trống nhỏ, hướng về phía trước ném đi. Chiếc trống này lập tức lớn lên, khi hai con hắc long lao đến, từ trong chiếc trống này liền truyền ra những tiếng trống đùng đùng. Những tiếng trống này làm bốn phía nổi lên một trận cuồng phong. Chỉ có điều khi âm phong do hai con hắc long kia thổi tới, chiếc trống này lập tức chấn động, tiếng trống đột nhiên ngừng lại. La Tố thân mình nhanh chóng lui về phía sau, hướng về chiếc trống quát lớn. Cổ băng, chiếc trống kia đang chấn động lập tức vỡ tan, một luồng đại lực từ bên trong truyền ra hình thành một lực tấn công, trong lúc cuộn lên ầm ầm va chạm với một con hắn long. Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng bên tai tu sĩ bốn phía, chiếc trống kia tiêu tan, một con hắc long cũng theo đó hóa thành vô số mảnh bay tiêu tán. Thân ảnh Vương Lâm như điện, ngay khi chiếc trống tiêu tan, trực tiếp lao ra, chân đạp lên con hắc long kia, mang theo một luồng sát khí lao thẳng đến La Tố. Vương Lâm biết giờ phút này thần thức thuật của La Tố vừa bị phá, trong lòng đang khiếp sợ sẽ xuất hiện sơ hở. Nếu không thừa cơ hội này ra tay, một khi tinh thần của người này khôi phục chắc chắn sẽ lại có một phen tranh đấu. Nhất là một khi người này thi triển nguyên lực thần thông, trận chiến này nếu hơi sơ ý sẽ lập tức thất bại. Tuy có Thanh Thủy ở đây, khả năng mình bị bỏ mạng là không lớn, nhưng như vậy cũng là mất đi tư cách. Trong lúc lao ra, Vương Lâm nâng tay phải lên, lập tức phong tiên ấn ầm ầm hiện ra, với một tốc độ còn nhanh hơn hung hăng ấn về phía La Tố. La Tố sắc mặt tái nhợt, hai mắt lóe cũng lên tinh quang, không còn suy xét đến việc thần thức thuật bị phá nữa mà tay phải bấm quyết. Lập tức có một luồng nguyên lực vô biên từ trong cơ thể ngưng tụ ra, ở trên lòng bàn hóa thành một đám lôi hỏa. Trong lúc đang định tung ra, Vương Lâm hai mắt lóe lên sát khí quát khẽ. Định, một chữ định thân, La Tố lập tức cảm nhận được trong hư không bên ngoài thân thể như có vô số nhưng sợ tơ mảnh quấn quanh. Hắn vùng vẫy một chút tuy ngay lập tức đã thoát được ra, nhưng giờ phút này phong tiên ấn cũng đã ở ngay trên đầu. Cùng lúc đó, 10 vạn ký hiệu màu vàng tràn ra, điên cuồng hướng về La Tố tràn tới. La Tố trong lòng than khẽ, nguyên lực thần thông không phải là sở trường của hắn, hắn mạnh nhất chính là thần thức thuật. Nhưng hiện giờ đánh lên trên người đối phương lại không có tác dụng gì, điều này làm cho nội tâm hắn cực kỳ chua xót. Thoát khỏi định thân thuật, lôi hỏa trong bàn tay của La Tố được hướng về phía trước ném đi. Lập tức lôi hỏa này trong tiếng ầm ầm phóng đại lên, trong nháy mắt đã cao tới hơn 10 trượng, hình thành một cái miệng lửa to, trong tiếng sấm ầm ầm, trừ tiếp hướng về phong tiên ấn nuốt lấy. Bị ngọn lửa kia nuốt, trong nháy mắt toàn bộ phong tiên ấn tràn đầy ánh lửa. Nhưng dưới ngọn lửa này, phong tiên ấn cũng không hề tổn hại, mà hung hăng áp chế. Nổ ầm một tiếng, trong khi phong tiên, góc truyện audio.com, ấn áp chế, La Tố cả người lóe lên đi ra, sắc mặt âm trầm, quần áo có chút tổn hại, hai mắt hắn ửng đỏ. La Mỗ không tin ngươi có thể vĩnh viễn chống cự được thần thức thuật. La Tố trợn mắt trực tiếp lao ra hướng thẳng đến Vương Lâm. Trong lúc lao ra, hắn tản ra thần thức ngưng tụ trên hai tay, nhanh chóng đẩy về phía trước. Chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những gợn sóng thần thức điên cuồng lao tới Vương Lâm. Định thân thuật bị phá, tâm thần Vương Lâm chấn động, tiếp tục trả đòn. Trong khi hắn di chuyển, vỗ túi chữ vật lấy từ trong tôn hồn phiên ra một nguyên thần trực tiếp nhét vào trong miệng, bù lại nguyên lực đã tiêu hao. Giờ phút này, La Tô kia không lùi mà tiến tới, từng đợt sóng ầm ầm toàn bộ hướng về Vương Lâm. Côn cực tiên quét ngang, ở trước người Vương Lâm không ngừng quất ra, những đợt sóng đang tiến đến lập tức sụp đổ. Nhưng cũng có một ít xuyên qua, đánh lên trên thân thể Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm có chút tái nhợt, bì giáp của cổ thần tuy mạnh, nhưng vẫn có chấn động truyền vào nguyên thần. Hắn trong mắt sát khí nồng đậm cũng bước ra, ngừng tụ nguyên lực trên hai tay, sau khi bấm quyết xong chỉ tạo thành kiếm, Trảm La Quyết liền xuất hiện. Từng đạo Trảm La Quyết theo hắn lao tới ầm ầm phóng ra. Mắt thấy tốc độ của La Tố và Vương Lâm ngày càng nhanh. Hai người ở giữa không trung, một người lấy thần thức công kích nguyên lực chống cự, người kia lấy nguyên lực công kích thần thức chống cự, mở ra một cuộc giao tranh long trời lở đất. Những tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, hai người càng đấu càng kịch liệt. Đủ rồi, ngay tại khoảnh khắc hai người giao chiến kịch liệt nhất, Viêm Lôi Tử co mày, truyền ra một tiếng quát khẽ. Còn có một luồng nguyên lực khổng lồ xuất hiện trong phút chốc xen vào giữa hai người giao chiến ầm một tiếng nổ tung, khiến cho hai người cùng lui về phía sau. Thanh Thủy trong mắt lóe lên sát khí, trong tiếng hừ lạnh, mắt phải nồng đậm hồng quang, cực cảnh lóe ra. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn không thể tưởng tượng được đột nhiên trong lúc cuộc chiến đang kịch liệt phát nổ khiến cho toàn thân hắn chấn động, bị bức bách một ngụm máu tươi dâng lên, trực tiếp phun ra. Sau khi hắn rơi xuống đất đạp đạp chân lui ra sau mấy bước. Về phần La Tố kia cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị bức lui rơi xuống đất lùi lại mấy trượng, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Viêm Lôi Tử tách hai người ra, không có thiên vị bên nào, nhưng Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi cũng khiến cho cực cảnh trong mắt Thanh Thủy lóe ra. Hắn không phải là người ngươi có thể giết, ngươi không có tư cách này. Cực cảnh vừa xuất ra, trời đất biến sắc. một luồng khí băng hàn trong thời gian ngắn bao phủ bốn phía. Từ trong luồng khí băng hàn này tỏa ra một sức mạnh tàn bạo, sắc mặt những lão quái ngồi trên bồ đoàn đều đại biến. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được thần thông hùng mạnh nhất của Thanh Thủy Tiên Quân. Chẳng những bọn họ mà tất cả tu sĩ bốn phía trong khoảnh khắc này toàn bộ sắc mặt đều biến đổi. Dừng tay, Viêm Lôi Tử đứng mạnh dậy, nhưng thanh âm của hắn quá chậm. La Tố chỉ cảm thấy một sức mạnh không thể chống cự trong phút chốc xông vào trong cơ thể. Hắn chỉ thấy trước mắt đỏ lên, dường như có một tia chớp màu đỏ chui vào trong thân thể. Ngay sau đó, hắn nghe, góc truyện audio.com, được tiếng động nguyên thần trong cơ thể tan vỡ. Thanh âm này lọt vào tai, một sự đau nhức không thể tưởng tượng được ở trong cơ thể hắn điên cuồng chuyển động. Nguyên thần của La Tố bị tia chớp màu đỏ này xuyên thấu hoàn toàn không có lực chống cự, trong phút chốc liền tan vỡ, hóa thành vô số mảnh cuốn ra ngoài thân thể, khiến cho thân thể trong khoảnh khắc này lập tức phun ra một đám xương máu lớn. Hắn giãy giụa muốn xoay người liếc mắt nhìn người đã giết mình, nhưng hành động này hắn cũng chỉ tiến hành được một nửa. Hai mắt hắn liền lập tức ảm đạm, cả người phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Khí tuyệt thân vong, trên thi thể của La Tố lóe lên hồng quang này cuốn lấy nguyên thần đã bị phá nát của La Tố bay về bên trong cơ thể của Thanh Thủy. Sắc mặt Thanh Thủy trở nên hồng hào hơn một chút, bốn phía hoàn toàn im lặng, cảnh tượng bất thình lình này khiến cho tất cả tu sĩ bốn phía toàn bộ đều thở hổn hển, cả đám dường như mất đi suy nghĩ, hoảng sợ quan sát diễn biến không thể tưởng tượng được trước mắt. Thanh Thủy, Viêm Lôi Tử thần sắc dữ tợn, giận tím mặt quắc mắt nhìn chằm chằm Thanh Thủy. Ngươi làm cho Hứa Mộc phun ra một ngụm máu tươi, nên ta phải lấy mạng người này. Thanh Thủy rất bình thản mở miệng, lão phu vừa rồi không hề có một chút gì thiên vị. Thanh Thủy, ngươi làm như vậy không phù hợp với công đạo. Lão phu hôm nay nếu không phải chủ trì việc phong tiên, chắc chắn sẽ quyết chiến với ngươi một trận. Viêm Lôi Tử nhìn chằm chằm Thanh Thủy, trầm giọng nói. Cách chương.